Bí quyết 7: buông bỏ tức giận và mọi náo động trong nội tâm. Anh hãy tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến, ăn ở thuận hòa cùng những ai kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch. 2 Timôthê chương 2 câu 22. Định nghĩa bí quyết 7: buông bỏ tức giận và mọi náo động là mức độ chúng ta cảm nghiệm sự bình an trong tâm hồn và cảm nhận tình yêu Thiên Chúa trong cõi lòng. 1. Tức giận là một cảm xúc của con người trưởng thành. Định nghĩa này không có vẻ kỳ lạ sao? Ai trong chúng ta lại không muốn có một tâm hồn bình an và một trái tim dạt dào tình yêu Thiên Chúa? Tức giận và những loại xáo động khác có thể cản trở chúng ta cảm nghiệm sự bình an và tình yêu trong tâm hồn. Do đó, quả là điều lạ lùng khi nói rằng sự tức giận là một cảm xúc của con người trưởng thành. Chúa Giêsu đã không biểu lộ tức giận sao? Chắc chắn là người tỏ ra giận dữ khi người lật đổ bàn ghế của những kẻ đổi tiền đổi bạc trong đền thờ. Đó thật sự là một quang cảnh náo động. Lẽ nào bạn không thể hình dung quang cảnh người nổi giận lật tung bàn ghế và các đồng tiền kêu len keng và lăn lóc tứ tung trên nền nhà? Hành động của người cũng làm cho những kẻ đổi tiền tức giận không kém. Đổi tiền là một nghề nghiệp mà họ làm đã từ lâu, từ thời cha ông của họ. Đó là một thứ ngân hàng tại Jerusalem trong thời xa xưa. Họ cần đổi tiền cho người ngoại quốc như đã quy định trong luật Do Thái, thì những người này mới có thể đi vào đền thờ. Tất cả những điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã chẳng tỏ ra hết sức tức giận đấy sao? Người quát tháo, thái độ này chứng tỏ người hơi thất thường. Nhà cha ta là nhà cầu nguyện chứ không phải là hang trộm cướp. Tôi xin đặt một câu hỏi: theo bạn nghĩ thì những người đổi tiền phải chờ bao lâu mới trở lại với công việc của họ? Bạn có nghĩ là sau khi Chúa Giêsu rời khỏi nơi đó thì họ tiếp tục đổi tiền không? Ngay chiều hôm ấy cũng có thể là ngày hôm sau. Bạn có nghĩ là họ sẽ không tiếp tục đổi tiền sao? Thế thì có nơi nào trong Kinh Thánh tường thuật việc Chúa Giêsu lật đổ bàn đổi tiền lần thứ hai không? Không hề có. Tôi nghĩ đây là một bài học về sự tức giận mà người muốn dạy cho chúng ta. Tức giận là một cảm xúc quan trọng của con người, giống như những cảm xúc sôi nổi khác. Sự tức giận có một mục đích thúc đẩy. Sự tức giận có thể thôi thúc chúng ta hành động như chúng ta thường hành động, hay thúc đẩy chúng ta biểu lộ những cảm xúc mà chúng ta kềm giữ trong lòng. Như thế, sự tức giận có thể hữu ích. Chúa Giêsu tức giận với những kẻ đổi tiền đổi bạc và giới thẩm quyền trong đền thờ, bởi vì họ dạy người ta tìm kiếm của cải trần thế chứ không tìm kiếm Thiên Chúa và những của cải thiêng liêng. Sự tức giận đã thúc đẩy người hành động một cách nào đó để cho bài học của người trở nên ấn tượng hơn. Tôi có cảm tưởng rằng khi người lật tung bàn đổi tiền, người thừa biết những người đổi tiền sẽ tiếp tục việc đổi tiền. Người không có ý định thay đổi hệ thống kinh tế của Jerusalem mà chỉ muốn giải thích điều người đã dạy. Tôi nghĩ mọi người hẳn nhất trí rằng thời điểm Chúa Giêsu biểu lộ sự tức giận chứng tỏ người biết sử dụng sự tức giận một cách rất hiệu nghiệm. Ngoài mục đích biểu lộ những cảm xúc chân thật, sự tức giận còn có những lý do khác mà chúng ta cần phải biết nếu chúng ta muốn phát huy khả năng kiểm soát tự sự tức giận và sử dụng sự tức giận như một sức mạnh thúc đẩy như đã dự định. Lý do thứ hai, người ta tức giận là để cho người khác đừng đến gần. Điều này xem ra có vẻ nghịch lý. Tại sao chúng ta không muốn gần gũi với người khác? Nhưng về mặt tâm lý thì lại có ý nghĩa. Nếu bạn muốn gần gũi với một người bạn vừa mới gặp, bạn sẽ chịu một rủi ro lớn, bởi vì bạn có nguy cơ sẽ bị cự tuyệt. Đối với cô Seola thì rủi ro đó còn lớn hơn nữa, vì trong quá khứ cô đã từng cảm thấy nhức nhối vì bị cự tuyệt bởi những người mà cô muốn kết bạn. Để bảo vệ mình khỏi bị hất hủi thêm một lần nữa, cô Seola đã sử dụng sự tức giận để giữ khoảng cách với mọi người. Một lý do khác, người ta tức giận là nhằm thay đổi hành vi của người khác. Trong tiềm thức, người ta muốn nói: tôi không thích hành động của bạn, do đó tôi sẽ tỏ ra hoang mang và tức giận để hăm dọa bạn, ngó hầu bạn sẽ thay đổi hành động của mình. Tôi tức giận bởi vì tôi không thích. Nhiều người trong chúng ta đã từng thấy sự tức giận vận hành theo cách ấy, và có lẽ chúng ta cũng đã sử dụng sự tức giận vì mục đích đó. Bao lâu chúng ta còn tức giận với Joe, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ làm lại những việc trước đây đã khiến chúng ta tức giận. Bởi vì nếu anh ta tái diễn việc ấy, chúng ta sẽ tức giận hơn. Nói cách khác, nhờ sự tức giận mà chúng ta làm cho anh ta sợ chúng ta. Chúng ta cũng sử dụng sự tức giận để che đậy những cảm xúc khác, nhất là cảm xúc bị tổn thương. Tôi muốn nói, nếu chúng ta tìm hiểu nội tâm người hay tức giận, chúng ta sẽ thấy cảm xúc bị tổn thương ẩn khuất lớp vỏ tức giận. Jen bị tổn thương cảm xúc đã lâu, và hậu quả là hiện nay cô đang xây dựng một bức tường vĩ đại của tức giận giữa cô và những người khác nhằm tự vệ. Bức tường đó rất hiệu nghiệm, không ai dám đến gần cô. Nhưng để cô gặm nhấm sự tổn thương một mình, bởi vì sự tức giận của cô đã xua đuổi họ. Sự tức giận có thể che đậy sự xa lánh và thậm chí sự bất cần. Danny vừa mới nhận việc và muốn ngồi ăn trưa với một ai đó, nhưng anh không thể tìm thấy chỗ trống nào bên cạnh đồng nghiệp. Danny tự nhủ rằng dầu sao thì cũng không nên ngồi chung với họ, bọn chúng chỉ là một lũ ngốc nghếch. Bạn thấy anh ta đã sử dụng sự tức giận như thế nào không? Anh ta tức giận là để biện minh cho cảm xúc bị xua đuổi và xa lánh. Bên vực quyền lợi của mình là một lý do khác khiến người ta tức giận. Chẳng hạn, khi người ta tức giận vì tình trạng phân biệt đối xử hay vì ô nhiễm, người ta phản kháng, biểu tình, viết thỉnh nguyện thư. Họ hành động đôi khi rất nhiệt tình. Trong nền văn hóa chúng ta, người ta biểu lộ sự tức giận qua việc kiện tụng. Họ tin là mình đáng hưởng những gì mình đòi hỏi. Bạn có nghe kẻ cướp hiệu thuốc bào chữa cho mình trước tòa án chưa? Trong khi ăn cướp, anh ta đã ngã từ cửa sổ xuống đất, rồi anh ta đi kiện hiệu thuốc vì anh ta nghĩ là mình có quyền ăn cướp mà không bị thương. Sự tức giận có thể là một công cụ hữu hiệu để bày tỏ điều bạn muốn và đòi hỏi phải thế này, phải thế nọ. Miễn là sự tức giận không chỉ là công cụ riêng của mình, tất cả chúng ta đều tin là phải thay đổi điều gì đó. Chúng ta có thể phẫn nộ một cách chính đáng, nghĩa là tức giận vì tinh thần xây dựng, hay cho phép mình tức giận vì một tình trạng cụ thể nào đó, nhằm xóa bỏ mọi rác rưởi đã tích tụ lâu dài. Một số người sẽ giải tỏa được những tổn thương nho nhỏ khi họ tìm được một nơi mà họ có thể nói: à, đây là nơi tôi có thể vứt bỏ mọi sự tức giận cùng với mọi thứ rác rưởi khác mà tôi mang theo đã khá lâu. Có bao giờ bạn đã hứng chịu một hành động như thế chưa? Bạn gãi đầu và nói: chuyện như vậy thật ra chẳng có gì quan trọng, thế mà họ lại quá căng thẳng. Sự tức giận được xem là một cảm xúc của người trưởng thành khi nó kéo dài không quá 5 phút và không gây thiệt hại cho ai. 5 phút chỉ là một kiểu nói bóng bẩy thôi. Nếu chúng ta để cho sự tức giận trở nên một phần của đời sống nội tâm, nó sẽ không còn là một sự tức giận có tính xây dựng nữa, mà sẽ trở nên hận thù. Sự tức giận không có mục tiêu tấn công người khác, nhưng là để bày tỏ ý kiến nhằm đưa tới một sự thay đổi hữu ích nào đó. Nhờ bài học về sự tức giận mà Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta qua sự kiện người xua đuổi kẻ buôn bán trong đền thờ. Chúng ta chỉ có thể biện minh cho sự tức giận khi chúng ta có một mục tiêu, mục đích. Sự tức giận nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, nghĩa là chúng ta biết mình đang tức giận và không sự tức giận điều khiển chúng ta. Sự tức giận rất chóng qua và không làm ai tổn thương. 2. Nắp cống. Có ai trong chúng ta cố ý thúc ép mình phải chống già một cách trái với tự nhiên không? Đối với người minh mẫn thì chắc hẳn là không. Thế nhưng đó chính là điều mà kẻ nuôi giận đã làm. Sự tức giận gia tăng tốc độ của tiến trình lão hóa. Khi chúng ta kéo dài sự tức giận mà nói, không, tôi sẽ không buông bỏ sự tức giận, họ không đáng được tôi yêu thương. Bấy giờ, chúng ta để cho sự tức giận điều khiển chúng ta. Như đã nói trong chương trước, một khi chúng ta ôm ấp sự tức giận trong lòng, nó sẽ tạo nên tính hiềm thù, một cảm xúc hoàn toàn có hại cho sức khỏe. Khi chúng ta từ chối buông bỏ sự tức giận, chúng ta tự ý đứng trên nắp cống đầy áp lực. Nắp cống có thể ví như một cái nắp che đậy những cảm xúc tức giận mà bạn ấp ủ trong một thời gian dài. Áp lực ngày càng gia tăng khi bạn tích trữ một chút tức giận đầu tiên trong lỗ. Nắp cống vẫn giữ an toàn, rất ít áp lực và bạn chỉ cần một chút năng lực là có thể kềm hãm nó. Với thời gian, nếu bạn chất chứa nhiều sự tức giận hơn trong lỗ, áp lực sẽ gia tăng. Để giữ cho tất cả sự tức giận nằm yên dưới nắp, hầu như bạn phải tiêu tốn mọi năng lực. Bạn trở nên kiệt sức, rời rã và thất vọng, bởi vì bạn hầu như không còn thấy được mục đích của mình. Không thể tưởng tượng nổi tại sao người ta phải đầu tư một số năng lực lớn lao như thế để ôm ấp sự tức giận và giữ cho cái nắp được an toàn. Đó là lý do tại sao nắp cống được dùng làm biểu tượng cho bí quyết thứ 7 trong việc hồi phục sức sống tâm linh. 3. Tức giận và sợ hãi. Sự tức giận gia tăng tốc độ lão hóa. Một khi sự tức giận được tích chứa trong lòng, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, nó sẽ khiến chúng ta kiệt quệ. Nó là một chất độc làm suy yếu hệ thống năng lực của chúng ta. Dĩ nhiên là sự tức giận đẩy mạnh tiến trình lão hóa bằng nhiều cách. Tôi muốn trích dẫn một đoạn trong tác phẩm Thân xác bất lão, trí tuệ vượt thời gian của Deepak Chopra. Không ai có thể làm bạn tổn thương trừ phi bạn để cho họ có quyền làm như thế. Cái quyền ấy nằm trong chính sự đau khổ mà bạn chưa giải tỏa. Bạn có thể kiểm soát đau khổ của bạn và đòi quyền điều khiển những cảm xúc của mình. Bao lâu bạn chưa làm được như thế, những cảm xúc của bạn vẫn còn lắc lư, chiều theo ý muốn của người khác. Chúng ta có quyền điều khiển sự tức giận của mình. Tại sao chúng ta đã không nắm giữ quyền ấy? Trong khi tư vấn, tôi đã gặp nhiều người đầy lo sợ. Họ biểu hiện sự lo sợ qua nhiều hình thức khác nhau. Từ việc thiếu khả năng chọn lựa một chỗ ngồi trong nhà thờ hay trong rạp hát, đến việc không thể đi vào siêu thị, lái xe trên quốc lộ, đi qua cầu. Sự lo âu được thể hiện qua nhiều hình thức kỳ lạ và đa dạng. Về mặt lâm sàng, chúng tôi gọi là sợ những chỗ đông người. Nói chung, nguyên nhân khiến người ta sợ hãi không thuộc thế giới bên ngoài mà thuộc thế giới bên trong. Theo tôi nghĩ, sự tức giận là một trong những nguyên nhân khiến người ta lo sợ. Họ bám chặt vào sự tức giận và không chịu biểu lộ sự tức giận ra bên ngoài. Nói một cách bóng bẩy, họ không bao giờ dám lật tung bàn đổi tiền trong đền thờ. Họ ngồi yên trên miệng nắp cống mà hít lấy mọi mùi xú uế bốc lên từ sự tức giận bên trong. Nhiều lần, người ta đã truyền dạy họ phải chôn vùi sự tức giận của mình, bởi vì sự tức giận có thể gây nguy hiểm một khi nó bật tung nắp cống. Một cậu bé ngoan thì không bao giờ được tức giận, một cô bé hiền lành thì không bao giờ tỏ vẻ giận dữ. Bởi vậy, tuy đó không phải là lỗi của họ, nhưng họ phải quên đi bài học sai lầm ấy mà tìm cách đối phó với sự tức giận một cách lành mạnh hơn. Có thể người ta sợ mình tức giận, nhưng sự tức giận cũng chính là một phản ứng cảm xúc phát xuất từ sợ hãi. chúng ta cảm thấy tức giận mỗi khi chúng ta chuẩn bị đấu đá với nhau. Thông thường, sự đấu đá này là một cách đối phó khi người nhận thấy bị đe dọa một cách nào đó. Các nhà nhân chủng học nói rằng loài người sơ khai có khả năng đối phó với nhiều mối đe dọa trong thế giới bằng cách phát triển một loại phản ứng cực nhanh, chiến đấu hay tháo chạy. Khi đứng trước một tình huống nguy hiểm, chẳng hạn khi thú dữ lăm le tấn công họ, tổ tiên chúng ta nắm bắt tình hình và quyết định rất nhanh. Chiến đấu hay chạy trốn là cơ hội tốt nhất để tồn tại. Trong cả hai trường hợp, chiến đấu hay tháo chạy, tất cả cơ thể và tinh thần đều sẵn sàng sử dụng một khối năng lực to lớn. Mọi cơ quan liên kết với nhau và cung cấp năng lực để chiến đấu với mãnh hổ hay để tháo chạy như một thú nai. Tim đập nhanh để cung cấp dồi dào gluco cho máu, mạch máu giãn ra, mọi loại kích thích tố tuôn vào huyết quản. Hệ thống thần kinh được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp. Hệ tiêu hóa tạm ngưng, tuyến mồ hôi giãn nở và hệ thống miễn dịch tạm ngưng hoạt động. Toàn bộ cơ thể lập tức được đặt trong tình trạng sẵn sàng nhất để đối phó với khủng hoảng. Trong thế giới hiện nay, chúng ta ít có cơ hội đối phó với thú dữ, nhưng chúng ta lại bị căng thẳng bằng cách này, cách khác, và chúng ta đang sử dụng đối sách chiến đấu hay tháo chạy. Mỗi khi chúng ta cảm thấy tức giận và chuẩn bị tự vệ, hay khi chúng ta sợ hãi và muốn lẩn tránh, cơ thể chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng tương tự như tổ tiên chúng ta đã chuẩn bị để đương đầu với thú dữ. Khi chúng ta thường xuyên lặp đi lặp lại phản ứng đó, khả năng phản ứng nhanh và mãnh liệt của cơ thể chúng ta dần dần suy yếu. Cơ thể chúng ta dần dần mất hiệu năng đã có trước đây. Đó là hoạt động của tiến trình lão hóa. Khi chúng ta thường xuyên đặt mình trong tình trạng sẵn sàng tấn công, những sự tức giận chưa được giải tỏa sẽ làm cạn kiệt sinh lực đến mức chúng ta chẳng còn gì. Oán giận là một cảm xúc đặc biệt tai hại, bởi vì oán giận là một tập hợp giữa phản ứng chiến đấu và chạy trốn. Khi oán giận, chúng ta luôn luôn bị đặt trong tình trạng sẵn sàng hoặc chiến đấu hoặc chạy trốn. Chúng ta cũng không biết phải chọn lựa giải pháp nào, và vì thế mà chúng ta thiếu khả năng đối phó một cách bình thường. Do đó, tất cả cơ quan sinh học, cảm xúc, tâm lý, tâm thần và tâm linh bị quá tải đến mức tê liệt. Đó là lý do khiến mức độ nhiễm bệnh ngày càng gia tăng và tốc độ lão hóa cũng rất nhanh. Nuôi oán giận thì cũng giống như ngâm mình trong bồn tắm lão hóa, đối lập với nguồn suối tươi trẻ. Oán giận cũng tách rời chúng ta với đời sống tâm linh đích thực của mình. Khi chúng ta ôm ấp hiềm thù lâu dài trong lòng, chúng ta sẽ trở nên điếc và không thể nghe được tiếng nói của Thiên Chúa trong lòng chúng ta. Khi chúng ta chỉ trích vì hiềm thù, chúng ta cũng tách rời với Thiên Chúa. Khi buông bỏ sự hiềm thù, chúng ta giải thoát những sức mạnh tinh thần trước đây đã bị kìm hãm và tái kết nối với Thiên Chúa. Qua dụ ngôn ông chủ đầy lòng trắc ẩn và tên đầy tớ không biết tha thứ, chúng ta thấy ông chủ nhân từ đã tha hết nợ cho tên đầy tớ, nhưng tên đầy tớ lại đòi người khác phải trả nợ cho mình. Khi biết được điều ấy, ông chủ đã giao tên đầy tớ ấy cho lính hình hành hạ cho đến khi anh ta trả xong tất cả món nợ. Khi chúng ta không có lòng tha thứ, chúng ta cũng sẽ bị nộp và bị hành hạ bởi những cảm xúc nội tâm. Cảm xúc có tội, hổ thẹn, sợ hãi và ác tâm sẽ đè nặng trên chúng ta và lấy mất sinh lực của chúng ta. 4. Nhất là phụ nữ. Trong nền văn hóa chúng ta, rõ ràng là phụ nữ không được phép biểu lộ sự tức giận. Quý bà có bổn phận phải cắn răng chịu đựng và nuốt giận, phóng chiếu sự tức giận hay làm bất cứ điều gì khác ngoại trừ việc biểu lộ sự tức giận. Thậm chí trong những năm gần đây, Luật cấm này còn khắt khe hơn nữa, bởi vì nền văn hóa chúng ta cho rằng phụ nữ lớn tuổi phải lịch thiệp, có tình mẫu tử, ân cần, phục tùng và nhất là phải thích ứng hết sức với mọi thế lực xuất hiện trên đường đời. Đôi khi, luật cấm tức giận còn được áp dụng triệt để trong các gia đình Kitô hữu ngoan đạo. Nhiều phụ nữ trong Kitô giáo không chỉ phấn đấu để trở nên phụ nữ tốt, mà còn trở nên đức hạnh. Đức hạnh dĩ nhiên là điều quan trọng. Thế nhưng, khi người ta định nghĩa một cách phi lý, đức hạnh như một nhân đức bao gồm cả việc ức chế mọi cảm xúc tiêu cực, nhất là sự tức giận, thì hậu quả là người ta sẽ thực hiện những hành vi vô ích. Theo cách lập luận trên đây, nếu một phụ nữ Kitô hữu biểu lộ sự tức giận, thái độ ấy chứng tỏ bà không đạo đức, không gương mẫu, thậm chí không là phải là người tốt. Rốt cuộc thì bà cảm thấy bị ức chế, méo mó và không thể tăng trưởng một cách toàn diện được. Tôi có thể nói rằng cứ một thân chủ nam giới cảm thấy lo âu thì có đến 7 hay 8 thân chủ nữ giới đến tham vấn biểu lộ sự xao xuyến. Khi ngăn cấm phụ nữ biểu lộ sự tức giận và những cảm xúc tiêu cực khác, thì rõ ràng nền văn hóa chúng ta đã tạo nên một tỷ lệ bất cân xứng về triệu chứng xao xuyến giữa nam và nữ. Những điều liên quan đến sự tức giận mà nền văn hóa chúng ta truyền dạy cho phụ nữ quả không thích đáng, và đó là điều mà tôi gọi là niềm tin lỗi thời. Trước đây, niềm tin ấy có giá trị, nhưng nay thì không còn hiệu lực, khả tín và hữu ích cho cuộc sống chúng ta nữa. Đó là một sản phẩm nhân tạo trong một giai đoạn lịch sử đã qua. Trong một tác phẩm rất thú vị, Vũ Khúc Tức Giận, nhà văn Henry Lenay đã đề cập đến những niềm tin lỗi thời. Những điều bà trình bày thì rất quan trọng đối với phụ nữ nói chung, cách riêng là phụ nữ Kitô hữu. Bà mô tả hai cách phản ứng thông thường của phụ nữ trong việc kiềm chế sự tức giận mà niềm tin lỗi thời đòi hỏi. Thứ nhất, được gọi là phản ứng của quý bà dễ thương. Một vài phụ nữ sống theo cách này thì họ che đậy sự tức giận, phủ nhận mình tức giận hay không bao giờ để cho mình cảm thấy tức giận ngay tức khắc. Họ cư xử một cách lịch thiệp không chê vào đâu được, bộc lộ một thái độ trầm tĩnh và đoan trang, đồng thời phớt lờ hay xua đuổi mọi phức tạp của cuộc sống. Các phụ nữ ấy vui vẻ, tuyệt vời và điềm tĩnh. Họ không bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực. Dường như họ có sẵn một hệ thống nội tâm rất hiệu quả và có khả năng tẩy sạch mọi thứ cảm xúc tiêu cực hay sự tức giận. Họ là những quý bà tuyệt đối dễ thương. Cách thứ hai thì đối lập với cách phản ứng trên đây và được Lena gọi là phản ứng của quý bà gắt gỏng. Người phụ nữ xử lý sự tức giận theo cơ chế này cũng được gọi là con ngựa già. Họ bày tỏ sự tức giận hay khó chịu về mọi sự. Họ làm cho mọi người xung quanh biết rằng chẳng có gì đúng. Đối với họ thì chẳng có gì đúng. Nói chung thì loài phụ nữ này khó chịu và có thể làm cho cuộc sống của người khác trở nên khốn khổ. Như vậy chúng ta có thể nghĩ rằng đó là hai loại phản ứng hoàn toàn đối lập trong cuộc sống và trong cách biểu lộ cảm xúc. Thế nhưng, Henry Lenay lại không nghĩ như thế. Theo bà thì cả hai cách phản ứng trên cũng chỉ là một, bởi vì cả hai cách phản ứng đều không cho phép họ biểu lộ những cảm xúc mà họ trải nghiệm trong lòng. Cả quý bà dễ thương lẫn quý bà gắt gỏng đều không mong đợi bất cứ sự thay đổi nào, và cũng không truyền đạt được ước muốn thay đổi tình thế một cách nghiêm túc. Quý bà dễ thương không bao giờ cảm thấy cần thay đổi, còn quý bà cấu kỉnh thì bảo là phải thay đổi mọi sự nên chẳng thể thực hiện được. Những phụ nữ ấy đều tức giận, nhưng họ không tự tin để trình bày cảm nghĩ của mình. Họ không thật sự muốn thay đổi. 5. Làm sao buông bỏ? Sự tức giận luôn tìm cách bộc lộ bên ngoài. Nếu nó không thể bộc lộ ra thế giới bên ngoài, thì rất có thể sự tức giận bị ức chế sẽ bộc lộ bên trong con người, hoặc nơi thân xác thể lý, hoặc nơi tâm thần cảm xúc. Bằng cách này hay cách khác, người ta đều có thể nhận ra sự tức giận. Ấp ủ sự tức giận và những xáo động nội tâm khác lâu dài sẽ làm cho hệ thống chữa lành trở nên quá tải. Hệ thống chữa lành của bạn là gì? Hệ thống chữa lành bên trong con người chúng ta được xem là một nhà thuốc hiệu nghiệm nhất chưa từng có. Phần quan trọng nhất của hệ thống chữa lành chính là hệ thống miễn dịch của bạn. Các bộ phận, quy trình và phương pháp chữa lành được tập hợp lại một cách tinh vi để đối phó với những thế lực bên trong cũng như bên ngoài. Bệnh tật hay cả chuyện nhỏ như cảm cúm có thể cản trở hệ thống miễn dịch hoạt động một cách tối ưu. Những thế lực và căng thẳng khác từ bên ngoài như kẹt xe, người giám sát nhỏ nhen, một cuộc hôn nhân thiếu nồng ấm, một giây phút tức giận với con cái, oán giận cha mẹ và vân vân, tất cả đều ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt động của hệ thống miễn dịch của chúng ta. Tuy nhiên, làm sao có thể buông bỏ sự tức giận và xáo động nội tâm? Tôi xin đề nghị 3 điểm. Thứ nhất, chúng ta phải phân biệt sự xúc phạm và kẻ vi phạm. Chúng ta đã nói đến điều này trong chương bàn về bí quyết 6, tha thứ cho mình và cho tha nhân. Thiên Chúa mời gọi chúng ta yêu thương kẻ có tội và ghét tội. Thế nhưng chúng ta thường lấy tội của họ như một nhãn hiệu mà dán lên con người của họ. Khi tâm trí chúng ta đồng hóa kẻ có tội với tội lỗi của họ, như thể hai là một, bấy giờ chức năng nhận thức của chúng ta có vấn đề. Chúng ta phải khắc phục nhận thức sai lạc khiến chúng ta thiếu công bằng khi tha thứ cho hành động của người khác. Về phương diện tinh thần, chúng ta sẽ ngại ngùng tha thứ nếu chúng ta nghĩ là không thể tha thứ cho kẻ đã làm điều sai trái. Chẳng bao giờ bị xem là bất công khi chúng ta bỏ qua hành động sai trái mà tha thứ cho họ. Nếu chúng ta không tách biệt người có lỗi với tội lỗi, chúng ta không thể thực thi lời mời gọi của Thiên Chúa. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể tha thứ những lỗi phạm, nhưng chúng ta có thể tha thứ cho anh chị em chúng ta bởi vì họ là con người dễ mắc sai lầm. Thứ hai, chúng ta phải chế ngự sợ hãi. Sợ điều gì? Chúng ta lo sợ kẻ có lỗi sẽ tái phạm, hay chúng ta sợ rằng nếu chúng ta tha thứ cho kẻ có lỗi thì toàn bộ hệ thống giá trị sẽ sụp đổ ngay bên tai chúng ta? Chúa Giê-xu có sợ những con buôn sẽ trở lại và tiếp tục đổi tiền ngay khi người rời khỏi đền thờ không? Có thể có, nhưng người có chế ngự nỗi lo sợ ấy không? Hình như có. Như tôi đã trình bày ở trên, người biết rằng những kẻ đổi tiền sẽ trở lại đền thờ, nhưng người đã không trở lại để thách thức họ thêm một lần nữa. Người tha cho họ, song những giá trị mà người rao giảng không hề sụp đổ như các bụi dưới chân. Trái lại, sự tha thứ của người càng củng cố hệ thống giá trị mà người giảng dạy cho các môn đệ. Thứ ba, chúng ta phải đạt tới sự tha thứ vô điều kiện. Điều đó muốn nói rằng chúng ta không yêu cầu kẻ được tha thứ phải làm bất cứ điều gì. Họ không cần phải làm gì để đáp hưởng sự tha thứ, không cần xin lỗi, không cần thay đổi, thậm chí không cần biết mình đã được tha thứ. Chúng ta tha thứ cho kẻ khác là để chính mình thoát khỏi móng vuốt tai hại của sự oán giận. Chúng ta là những người đầu tiên thụ hưởng lợi ích của việc tha thứ và yêu thương. Một lần nữa, đây là 3 cách buông bỏ sự tức giận và xáo động nội tâm. 1. Phân biệt tội lỗi và kẻ có lỗi. 2. Chế ngự nỗi lo sợ kẻ có lỗi sẽ tái phạm. 3. Tha thứ một cách vô điều kiện. 6. Đảm nhận công việc yêu thương. Sự tức giận và những rối loạn cảm xúc khác có thể được dùng như một cơ chế tự biểu lộ hay như một con đường chuyển tải sự bất mãn và bất an. Tức giận có thể làm cho sự xung đột nội tâm đạt được một kết quả tích cực, hay cũng có thể lấy mất sự bình an trong tâm hồn chúng ta và ném chúng ta vào một cuộc xung đột hỗn loạn. Sự tức giận tự thân không phải là vấn đề, nhưng cách chúng ta biểu lộ tức giận hay không biểu lộ tức giận có thể tác động đến hoạt động của cảm xúc nơi chúng ta. Những người sống tuổi già một cách hòa nhã, nghĩa là với ân sủng và sung túc trong những năm cuối đời, là những người biết sử dụng sự tức giận như một động cơ thúc đẩy họ đến gần người khác. Họ kiểm soát sự tức giận, loại bỏ việc công kích và đảm nhận việc yêu thương.